Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình Ngân hàng Thế giới nói triển vọng kinh tế Việt Nam tiềm ẩn rủi ro. Kế đến là bình luận của nhà báo Trân Văn, nhan đề Bảo mật vì ai và để làm gì? Tiếp đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ và sau cùng là Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
World Bank, triển vọng kinh tế Việt Nam tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 11 tháng 12 đưa ra nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chứng tỏ sự vững vàng cho dù có trở lực bên ngoài, chủ yếu nhờ vào sức cầu mạnh trong nước kết hợp sự năng động của các ngành chế tạo chế biến theo định hướng xuất khẩu. Theo báo cáo có tên gọi điểm lại, World Bank đưa ra nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 dự báo vẫn ở mức 6,8%, cao hơn con số 6,3% dự báo cho các nền kinh tế thị trường mới nổi ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Về trung hạn, tăng trưởng của Việt Nam dự kiến đi theo xu hướng toàn cầu, giảm dần xuống mức 6,6% và 6,5% cho các năm 2019 và 2020. Lạm phát vẫn được duy trì thấp ở mức 4% do chính sách tiền tệ sẽ được thắt chặt, Ngân hàng Thế giới nhận định trong ngày công bố ấn phẩm bán thường niên về kinh tế về Việt Nam. Ông Usman Dion, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói rằng, dù bối cảnh toàn cầu có nhiều thách thức, Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng vững, song song với lạm phát ở mức vừa phải và tỷ giá tương đối ổn định. Chuyên gia kinh tế này cho rằng, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nên tận dụng lợi thế trong lúc động lực tăng trưởng còn đang thuận lợi để đẩy mạnh cải cách cơ cấu nhằm tăng cường đầu tư và tăng trưởng dựa trên khu vực tư nhân, song song với cải thiện hiệu suất đầu tư công. Ngoài ra, báo cáo điểm lại cũng chỉ ra rằng triển vọng trên vẫn tiềm ẩn những rủi ro đang tích tụ theo hướng xấu đi. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng trong bối cảnh Việt Nam có độ mở cao, dư địa chính sách tài khóa và tiền tệ còn hạn chế, Việt Nam vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài. Căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang có thể dẫn đến suy giảm nhu cầu về các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời thanh khoản trên toàn cầu bị thắt chặt có thể làm giảm dòng vốn đầu tư cũng như đầu tư nước ngoài. Trong nước, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có thể ảnh hưởng đến viễn cảnh tăng trưởng và gia tăng các nghĩa vụ cho khu vực công, theo World Bank. Theo nhận định của ông Sebastian Eichhardt, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, căng thẳng thương mại đang diễn ra và rủi ro tài chính tăng cao đang che mờ triển vọng toàn cầu. Là một nền kinh tế mở, Việt Nam cần duy trì chính sách tiền tệ có khả năng ứng phó tỷ giá linh hoạt và bội chi ngân sách thấp để nâng cao khả năng chống chịu những cú sốc có thể diễn ra, ông Eckhart nói. Báo cáo của World Bank nhận định rằng mặc dù thuế quan đang giảm nhanh, nhưng số lượng các biện pháp phi thuế quan lại đang tăng lên. Mức thuế ưu đãi bình quân của Việt Nam đã giảm từ 13,1% năm 2003 xuống còn 6,3% năm 2015. Ngược lại, số lượng các biện pháp phi thuế quan lại tăng lên trên 20 lần trong cùng kỳ, theo Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này nói rằng kinh nghiệm quốc tế cho thấy các biện pháp phi thuế quan, nếu được thiết kế và triển khai không tốt, có thể gây hạn chế thương mại, làm méo mó giá cả và suy yếu năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo báo cáo, hệ thống các biện pháp phi thuế quan của Việt Nam vẫn còn phức tạp, chưa rành mạch và tốn kém, dẫn đến chi phí tuân thủ cao. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 hôm 22 tháng 10, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng ước tính GDP cả năm 2018 của Việt Nam vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 6,7%. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng nói rằng trước những biến động cả ở trong nước và trên thế giới, nhất là chiến tranh thương mại, Hà Nội đã theo dõi sát, chủ động có đối sách phù hợp, kết hợp hài hòa các chính sách, tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế, tạo môi trường vĩ mô ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voaviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Bảo mật vì ai và để làm gì là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Cứ năm ông tướng của lục quân Mỹ thì có một không thể ra trận vì không đạt yêu cầu về sức khỏe và điều đó ảnh hưởng đến yếu tố sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Một vấn nạn mà ông Jim Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng cam kết sẽ giải quyết tận gốc. Thông tin vừa kể được USA Today loan báo rộng rãi hôm 20 tháng 11 dựa trên các dữ liệu thống kê năm 2016 về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Cũng theo thống kê vừa kể thì chỉ có 83,5% quân nhân của lục quân Mỹ đủ sức khỏe để có thể tham chiến trên toàn thế giới, thấp nhất trong số các quân chủng của quân đội Mỹ. Có nhiều lý do dẫn đến chuyện 1/5 sĩ quan cấp tướng của lục quân Hoa Kỳ không thể ra trận vì không đạt yêu cầu về sức khỏe mà USA Today đã tường thuật khá cặn kẽ về cách mà quân đội Mỹ giải quyết vấn nạn này. Song đó không phải là trọng tâm của bài viết này. Bài viết này chỉ nhằm so sánh việc bảo mật giữa ta và Mỹ. Trong bài viết vừa kể, USA Today cho biết họ đã sử dụng luật tự do thông tin, tiếng Anh là The Freedom of Information Act, gọi tắt là FOIA, để đòi quân đội Mỹ cung cấp dữ liệu. Ngoài tình trạng sức khỏe, khả năng ra trận của các ông tướng lục quân có nhiều điều bất ổn, USA Today còn đòi Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp về việc xử lý kỷ luật các ông tướng.
Năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xử lý kỷ luật 500 vụ vi phạm nghiêm trọng về luật pháp, đạo đức liên quan tới những cá nhân, vốn là tướng của các quân chủng, hải quân, lục quân, không quân, tuần duyên, các nhân viên dân sự cao cấp làm việc cho các cơ quan đủ mọi cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Tương quan giữa sức khỏe, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các sĩ quan cấp tướng nói riêng và quân đội nói chung có quan trọng không? Tất nhiên là có vì nó sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến năng lực quốc phòng. Thế thì tại sao không bảo mật mà lại công khai? Vấn đề nằm ở quan niệm bảo mật vì ai và để làm gì? Mỹ không có khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhưng từ năm 1966 đã có FOIA. FOIA đã được sửa đổi hai lần, một vào năm 1974 và một vào năm 1986. FOIA buộc các cơ quan thuộc chính phủ liên bang phải công khai tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động của mình và khi bất kỳ tổ chức hay công dân nào đòi được biết thêm thông tin thì phải đáp ứng trong vòng 20 ngày. Nếu yêu cầu cung cấp thông tin không rơi vào các trường hợp cần bảo mật vì liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến hoạt động nội bộ, bị một luật khác cấm tiết lộ, liên quan đến bí mật thương mại hoặc đặc quyền thương mại, trao đổi có tính cách bí mật giữa các cơ quan liên bang, liên quan đến quyền riêng tư của những công dân khác, liên quan đến việc thực thi pháp luật, có thể ảnh hưởng đến sự công bằng, tính vô tư khi xét xử, gây nguy hiểm cho những cá nhân khác, liên quan đến sự giám sát của các tổ chức tài chính, liên quan đến dữ liệu địa chất, lập bản đồ.
Chính quyền Hoa Kỳ còn lập một website riêng để bất kỳ công dân, tổ chức nào cũng có thể truy cập, gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo các quy định của FOIA, kèm những hướng dẫn rất cụ thể để có thể thực hiện quyền được thông tin. Theo FOIA, cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu không cần giải thích lý do đòi cung cấp thông tin, cũng không cần phải tường trình cam kết về việc sử dụng những thông tin được cung cấp vào việc gì để nơi được yêu cầu cứu xét. Nếu quá 20 ngày từ khi nhận được yêu cầu, nơi tiếp nhận phải giải thích lý do tại sao chưa thể đáp ứng và FOIA chỉ xem sự chậm trễ là hợp pháp trong trường hợp các cơ quan liên bang phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn hoặc phải tham vấn với những nơi khác trước khi trả lời. Trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin có liên quan đến những thông tin thuộc dạng không thể cung cấp, các cơ quan liên bang phải tự sàng lọc để chuyển cho phía yêu cầu thông tin những thông tin thuộc dạng không bị hạn chế nhằm chu toàn nghĩa vụ của mình. Cho tới giờ không có lãnh đạo nào của các tổ chức chính trị ở Mỹ hoặc nguyên thủ Mỹ dám vỗ ngực khẳng định dân chủ ở Mỹ đến thế là cùng. FOIA chỉ là một trong những công cụ liên tục được cải tiến và chắc chắn sẽ còn cải tiến nữa để dân chủ ở Mỹ tiếp tục thăng tiến. Chỉ có thể thăng tiến dân chủ để xã hội ngày càng công bằng văn minh khi thông tin liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền được minh bạch hóa cho toàn dân kiểm tra, bình phẩm. FOIA tạo ra sự tự tin nơi công chúng về việc chính họ mới là những chủ nhân thực sự của quốc gia và kiềm giữ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nhũng lạm. công khai hóa tình trạng sức khỏe, khả năng ra trận, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của các ông tướng lục quân Mỹ nói riêng và quân đội Mỹ nói chung là một sự sòng phẳng với công chúng, những người đóng thuế để nuôi lực lượng quốc phòng, bảo vệ quốc gia, dân tộc. Dưới sự giám sát của công chúng, các ông tướng và quân đội Mỹ phải tự điều chỉnh, tự kiện toàn để mồ hôi công sức của dân chúng Mỹ không bị phí phạm.
Ở Việt Nam thì sao? Cứ so FOIA với nội dung luật bí mật nhà nước mới được Quốc hội khóa 14 thông qua hôm 15 tháng 11, ắt sẽ thấy cả tâm thế lẫn tư thế của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền với dân. Chẳng phải chỉ có thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo, điểm A khoản 11 điều 7, mà thông tin về thân thế sự nghiệp lãnh đạo, điểm C khoản 1 điều 7 cũng là bí mật nhà nước. Nếu đọc kỹ điều 7 xác định phạm vi bí mật nhà nước, ai cũng có thể thấy dân chúng Việt Nam không có quyền biết bất kỳ điều gì liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vì tất cả đều thuộc phạm trù bí mật nhà nước. Theo hướng đó, đụng đến thực trạng quân đội, công an có thể bị phạt tới 15 năm tù vì làm lộ bí mật nhà nước. Điểm B khoản 2 điều 7 của luật bí mật nhà nước xác định tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những chủ đề cấm đăng tải, phát tán trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông. Quy định như thế có làm lực lượng vũ trang vững mạnh hơn không? Cứ nhìn vào thực tế sẽ có câu trả lời. Thế thì tại sao lại đem tấm áo bí mật nhà nước trùm lên tất cả? Cũng đã có vô số câu trả lời từ thực tế. Chẳng hạn, nhờ toàn bộ hồ sơ liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG được Bộ Công an đóng dấu mật, nên không thằng nào con nào dám bàn luận về chuyện Mobifone mua hớ 7.006 tỷ đồng vì hình phạt của tội làm lộ bí mật nhà nước, có thể tới 15 năm tù lơ lửng trên đầu, cho đến khi tương quan giữa thế và lực trên chính trường Việt Nam thay đổi. Câu hỏi bảo mật vì ai để làm gì? Có nhiều câu trả lời. Những câu trả lời này sẽ rất khác nhau vì phụ thuộc vào chuyện hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thật sự là của ai, do ai, đặt định, thực thi các quy định pháp luật là vì ai.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Thẻ xanh dành cho những ai, điều kiện như thế nào, điều kiện có được thẻ xanh, điều kiện giữ được thẻ xanh và trong trường hợp nào thì mất thẻ xanh, thì xin mời luật sư Khanh cho phép chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết xin hỏi luật sư Khanh, thẻ xanh là cho những trường hợp di trú dạng nào tới Mỹ, thưa luật sư?
Thưa chị, thông thường thì thẻ xanh là cho những người nào mà đi định cư qua cuộc việc bảo lãnh gia đình. Mình có nói tóm tắt trước nhé. Trước hết là mình có thể đi bảo lãnh gia đình. Cái đó là một cái cách để mà quý vị có thể có thẻ xanh. Cái thứ hai là quý vị sẽ có thẻ xanh qua cái diện đi lao động, có nghĩa là loại employment base á. Thì cái đó là cái con đường thứ hai quý vị có thể đi. Con đường thứ ba, quý vị có thể có thẻ xanh qua gọi như là ví dụ quý vị là những cái người mục sư hoặc là những người thầy chùa hay gì đó, thì quý vị có thể đi qua cái dạng religious visa và sau này nó sẽ đưa cho quý vị đi con đường tới cái thẻ xanh. Con đường thứ tư, quý vị có thể đi coi như con đường đầu tư, tiền bạc về EB-5. Quý vị bỏ tiền ra đầu tư, tùy theo cái chỗ quý vị đầu tư thì cái số tiền nó sẽ cao hoặc thấp tùy, và sau đó quý vị cũng có thẻ xanh. Còn cái con đường cuối cùng á, là thông thường có nhiều lúc quý vị nếu mà có vào Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp mà xong ở lại hợp pháp hoặc bất hợp pháp và sau này quý vị nếu bị trục xuất, mà lúc mà quý vị bị trục xuất quý vị thắng cái hồ sơ của quý vị, thì tùy theo cái dạng mà coi như dạng mà quý vị xin ở lại đó, thì quý vị có thể thắng có cái thẻ xanh thay vì bảo lãnh gia đình hoặc là qua cái dạng lao động hoặc là đi theo cái dạng religion hoặc là theo cái dạng investor.
Thì
Thì đó có chung tóm tắt lại có 5-6 cách để quý vị làm. Còn con đường cuối cùng giống như mà thì có thể quý vị xin tị nạn, hoặc là xin coi như ở lại, nếu mà quý vị ở nước ngoài thì quý vị xin tị nạn qua cao ủy Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc. Còn cái thứ hai, nếu mà quý vị vào nước Mỹ, quý vị có thể xin tị nạn ở nước Mỹ nữa. Thì nói chung nó có tóm tắt lại là mấy con đường đó quý vị có thể xin ở lại đây, và từ từ sẽ hợp pháp hóa của quý vị để tới mà con đường quý vị có thể xin. Thông thường thì mình có thể xin ngoài nước Mỹ, nhưng mà tới lúc nào quý vị đặt chân vào Mỹ thì tới lúc đó quý vị mới có thể xin, chứ nước Mỹ không có bao giờ cấp cho quý vị thẻ xanh mà lúc mà quý vị ở nước ngoài. Còn có một cái trường hợp cuối cùng nữa, nhưng mà vấn đề người phần lớn của người Việt Nam của mình không có được áp dụng là cái phần visa lottery á. Thì giống như Khanh và chị Trà My cũng có nói rất là lâu rồi, như năm ngoái á, thì cái visa lottery nói chung mỗi năm chính phủ Mỹ họ cho 50.000 cái visa, những người nào mà để tên họ vào cái sổ số này mà thắng á, thì họ sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà vấn đề là người Việt Nam mình không có bao giờ được để vào cái visa lottery, bởi vì nước Việt Nam có nhiều người mà qua Mỹ quá. Nên từ trước tới giờ, từ lúc mà chương trình đưa ra tới giờ, bên Việt Nam không có bao giờ được coi như là xin cái visa lottery này cả.
Dạ, sổ số thẻ xanh đó. Dạ vâng. Yeah. Thưa luật sư Khanh, bây giờ nói về thẻ xanh đó, thì là cái câu hỏi mà mọi người cũng hay thắc mắc, tức là khi mà tôi đặt chân tới Mỹ rồi, theo những cái dạng trường hợp mà luật sư vừa kể, khi mà tôi vừa đặt chân tới cửa khẩu Mỹ, thì cái thẻ xanh đó bao lâu tới tay tôi?
À dạ thưa chị, nếu mà quý vị là từ nước ngoài mà quý vị được bảo lãnh qua dạng gia đình, bảo lãnh gia đình, hoặc là coi như dạng bảo lãnh qua cái lao động á, thì một khi quý vị đặt chân tới nước Mỹ, quý vị đã trả hết cái số tiền cho sở di trú hết rồi đó, thì thông thường là nhất là về gia đình, người ta nói từ cái thời gian quý vị phải đợi là từ ít nhất là trong vòng 90 tới 150 ngày từ lúc mà quý vị đặt chân xuống nước Mỹ để mà bên sở di trú họ làm thẻ xanh để họ gửi lại cho quý vị. Cái đó là chỉ áp dụng là nếu mà quý vị từ nước ngoài mà đã được chấp thuận hết rồi, rồi đặt chân tới nước Mỹ mà đợi thẻ xanh đó, thì đó cái thời gian quý vị phải đợi coi như ít nhất là từ 90 ngày tới 150 ngày để có cái thẻ xanh để mà quý vị gửi lại, bên sở di trú gửi lại cho quý vị. Còn nếu mà quý vị vào nước Mỹ mà quý vị muốn xin chuyển dạng, giống như là mấy cái mà mình nói về đám cưới người có quốc tịch này đó, thì cái thời gian quý vị đợi có thể lâu, bởi vì sở di trú họ phải duyệt cái hồ sơ của quý vị, và cũng tùy nơi quý vị ở, nó có thể kéo dài 18 tới 20 tháng, hoặc có thể 4 tới 8 tháng, tùy thôi. Và nếu mà quý vị xin thẻ xanh qua cái dạng mà quý vị bị trục xuất, mà quý vị xin thẻ xanh qua những cái sự kiện qua trục xuất đó, thì tùy, tại vì có nhiều lúc những cái sự kiện trục xuất có thể kéo dài 7-8 năm, tới 10 năm cũng chẳng hạn, tại vì quý vị nhớ quý vị thua, quý vị có thể kháng kiện xong đưa ngược lại tòa xong cái, nếu thua kháng kiện tiếp, cái đó nó kéo dài rất là lâu. Nên phần lớn người Việt của mình á, thì mình đi theo cái dạng bảo lãnh gia đình hoặc là dạng hôn nhân á, thì nói chung từ lúc quý vị đặt chân tới nước Mỹ tới lúc mà thẻ xanh được gửi cho quý vị, nếu mà quý vị hoàn tất hết cái quá trình mà quý vị trả cái số tiền 220 cho bên sở di trú để mà họ làm thẻ xanh nữa, thì đợi ít nhất là 90 tới 150 ngày.
Mà nó có những cái dạng thẻ xanh khác nhau nữa. Một cái dạng là thẻ xanh có điều kiện, một cái dạng là thẻ xanh vĩnh viễn. Xin luật sư cho phép phân biệt hai cái dạng này như thế nào?
Dạ, thông thường cái thẻ xanh có điều kiện nó dành cho hai cái trường hợp. Một là trong lúc mà quý vị muốn đầu tư vào nước Mỹ mà quý vị làm cái dạng EB-5 á, thì cái thẻ xanh của quý vị lúc nào cũng là cái thẻ xanh nó gọi là conditional resident, có nghĩa là cái thẻ xanh có điều kiện, và cái thẻ xanh đó sẽ có hết hạn trong vòng 2 năm. Và trong vòng trước khi hết hạn, quý vị phải chứng minh lại là cái tiền của quý vị đầu tư và cái công việc quý vị đầu tư vào vẫn là coi như đang hợp pháp hóa và vẫn đang làm việc, thì tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì tới lúc đó quý vị mới có thẻ xanh chủng viện. Đó là cái trường hợp là đầu tiên. Cái trường hợp thứ hai á, là nếu mà quý vị qua nước Mỹ mà có thẻ xanh qua cái dạng hôn nhân, mà lúc mà quý vị nhận cái thẻ xanh mà cái tuổi của cái hôn nhân của quý vị chưa đủ 2 năm, thì lúc nào quý vị cũng, nếu mà cái trường hợp như vậy thì lúc nào quý vị cũng sẽ có cái thẻ xanh có hạn 2 năm hết cả. Tại vì nước Mỹ họ nói là, cái này anh cũng không hiểu tại sao họ đưa ra cái vấn đề 2 năm. Luật Mỹ đưa ra nói là nếu mà quý vị xin thẻ xanh qua dạng cưới hỏi, mà ngay cái lúc mà quý vị được cái thẻ xanh được cấp á, mà cái tuổi dưới 2 năm, cái tuổi của hôn nhân dưới 2 năm, thì sở di trú họ bắt buộc họ phải đưa cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm. Và sau cái thời gian đó là quý vị, lúc mà trước khi cái thẻ xanh hết hạn đó, trong vòng 90 ngày nếu mà quý vị vẫn có cưới nhau, thì quý vị phải nộp cái đơn để xin bỏ đi cái hạn đó. Và quý vị phải chứng minh là coi như là trong 2 năm vừa qua quý vị vẫn sống chung với nhau là vợ chồng. Còn nếu mà quý vị không sống chung vợ chồng thì quý vị phải xin những cái dạng một mình. Thì nói chung là cái đó mình có nói rồi, nhưng mà nói chung là tóm tắt lại thôi. Tại vì cái luật đưa ra 1988 nó gọi là Immigration Marriage Fraud Act, IMFA. Nói chung không biết tại sao họ đưa ra cái hai năm đó rồi, nhưng mà cái luật nó đưa ra như vậy. Nên cái trường hợp thứ hai là cái thẻ xanh có hạn, mà nếu mà qua cái hạn mà cưới hỏi. Nên có nhiều lúc quý vị nào mà đang ở Việt Nam mà đang coi như là định làm giấy tờ để mà qua đây, mà quý vị muốn tránh né cái vấn đề cái thẻ xanh 2 năm á, thì quý vị tính làm sao để mà kéo dài cái thời gian tới lúc nào mà để mà phỏng vấn, cái ngay cái lúc phỏng vấn này mà cái tuổi của cuộc hôn nhân của quý vị là 2 năm á, thì khanh chắc á, là lúc mà quý vị qua đây cái thẻ xanh của quý vị sẽ là vĩnh viễn. Thay vì quý vị qua sớm quá, quý vị nếu mà quý vị qua đây coi như 1 năm 11 tháng có thẻ xanh rồi, mà thì cái tuổi của quý, cái thẻ xanh của quý vị vẫn là cái loại conditional resident, có nghĩa là có hạn 2 năm. Sau khi ngày 91 năm 2001 đó, thì nói chung sở di trú họ muốn coi như là những người thường trú nhân đó, họ muốn coi như là mỗi 10 năm họ muốn lăn tay lại coi những người này có bị phạm tội gì hay không. Tại vì trước đây á, thì thẻ xanh trước cái ngày đó thì thẻ xanh nó không có bao giờ nó hết hạn. Thì thông thường những cái thẻ xanh mà có hạn á, thì nó xảy ra trong hai trường hợp. Một là những người nào mà bỏ tiền ra đầu tư dưới dạng EB-5, cho dù quý vị muốn làm direct investment hoặc là quý vị muốn qua cái regional center, thì lúc nào cái thẻ xanh của quý vị cũng là cái là thẻ xanh đầu tiên, lúc nào cũng là 2 năm. Bởi vì sở di trú họ muốn biết là trong vòng 2 năm tới sau khi quý vị có thẻ xanh, quý vị có vẫn có làm cái việc đó hay không. Và họ không có muốn coi như là quý vị bỏ tiền ra để mà có thẻ xanh qua đây, rồi sau một khi quý vị qua đây, quý vị rút lại cái số tiền của quý vị liền. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên. Còn cái trường hợp thứ hai á, nó có áp dụng cho những cái hồ sơ về hôn nhân. Có nghĩa là cho dù quý vị cưới người có thẻ xanh hay quý vị có cưới người có quốc tịch, mà tính từ cái ngày mà sở di trú họ cấp cho quý vị cái thẻ xanh, nếu mà ngay cái ngày đó mà quay ngược lại và cái tuổi hôn nhân của quý vị không có đầy 2 năm á, thì tới lúc đó quý vị sẽ có cái thẻ xanh, nó gọi là cái thẻ xanh conditional residency. Có nghĩa là thẻ xanh của quý vị chỉ có hạ, chỉ tốt cho 2 năm cái kế tới thôi. Và trước cái ngày hết hạn, quý vị phải xin cái thẻ xanh, phải điền đơn lại để mà xin với sở di trú cấp cho thẻ xanh quý vị, của cho thẻ xanh vĩnh viễn. Thì nói chung chỉ có hai trường hợp đó là coi như là quý vị sẽ có thẻ xanh coi như không có đầy đủ, coi như là 10 năm. Còn ngoài ra những cái trường hợp khác, những cái loại những cái loại coi như cái cases khác đó, thì lúc nào họ cũng xin thẻ xanh vĩnh viễn. Ví dụ quý vị vào đây tị nạn chẳng hạn, thì lúc mà quý vị xin thẻ xanh thì quý vị sẽ xin thẻ xanh vĩnh viễn. Còn nếu mà quý vị qua đây bằng đi cách lao động chẳng hạn, cũng vậy, lúc mà quý vị cấp được thẻ xanh thì cái thẻ xanh của quý vị sẽ là thẻ xanh vĩnh viễn luôn.
Xin hỏi những cái điều kiện nào cần phải có, cần phải bảo đảm, quy định như thế nào để giữ được thẻ xanh, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thông thường cái từ cái thẻ xanh cái họ gọi là cái legal permanent resident là cho những người gọi là thường trú nhân ở nước Mỹ. Trước hết mình nói về cái từ ngữ thường trú đi. Thường trú có nghĩa là mình cái người đó phải, họ phải ở nước Mỹ nhiều hơn là họ ở nước ngoài chẳng hạn. Có nhiều trường hợp những cái người thường trú nhân này họ có thẻ xanh mà họ ở nước ngoài nhiều hơn đó, cái thời gian họ ở nước Mỹ đó, thì tới lúc đó nếu mà qua một cái thời gian quá dài và một cái quá trình coi như là cứ đi về mà ở nước ngoài nhiều hơn, thì tới lúc đó sở di trú họ có thể nói là họ muốn tước đi cái thẻ xanh của quý vị và thu hồi lại, bởi vì quý vị không có phải là người thường trú ở nước Mỹ. Mà cái đó là cái trường hợp đầu tiên. Còn cái trường hợp thứ hai á, quý vị nào mà trong cái quá trình quý vị làm lấy giấy tờ với sở di trú mà quý vị có khai gian lận, hoặc là quý vị có khai không đúng một cái vấn đề nào đó, và sau này tới lúc mà quý vị ví dụ xin nhập tịch hay chẳng hạn, mà lúc đó mà cái người phỏng vấn họ phỏng vấn quý vị mà quý vị có nói gì sai, họ có thể coi như là kéo bằng chứng để mà coi như là nói lúc mà quý vị nộp đơn xin thẻ xanh thì quý vị không có khai đúng, và họ có thể là nói là lúc mà họ cấp thẻ xanh coi như họ không có cấp đúng theo luật, và họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị. Đó là cái trường hợp thứ hai. Còn cái trường hợp thứ ba đó, nếu mà lúc mà quý vị đang là người thường trú nhân mà quý vị bị phạm tội hình sự chẳng hạn, thì nói chung tùy theo cái tội mà quý vị phạm và tùy theo quý vị phạm tội lúc nào, có nghĩa là trong vòng 5 năm đầu tiên lúc mà quý vị mới có thẻ xanh hoặc là sau 5 năm, thì nói chung cái này nó hơi coi như nó quá có nhiều cái coi như là cái cách để mình nói á, thì nó chỉ nói tóm tắt lại thôi. Nếu mà phạm tội hình sự thì quý vị có thể bị mất đi thẻ xanh và quý vị có thể bị sở di trú họ bỏ vào cái coi như là bị trục xuất, và tới lúc đó tùy theo quý vị cải cái hồ sơ như thế nào, quý vị có thể bị quan tòa sở di trú phán có án là coi như là quý vị sẽ bị thu hồi lại cái thẻ xanh và trục xuất về cái nước của quý vị. Còn cái trường hợp cuối cùng cho dù nếu mà quý vị có quốc tịch đi chăng nữa, mà nếu mà quý vị có quốc tịch qua cái dạng xin nhập tịch chứ không phải là sinh đẻ ở đây và có quốc tịch, nếu mà quý vị là coi như là nguy hiểm cho cái an ninh của nước Mỹ, hoặc là quý vị có làm về khủng bố gì đó, thì tới lúc đó nếu mà quý vị xin nhập tịch đó, thì tới lúc đó sở di trú họ có thể coi như là tước đi cái nhập tịch của quý vị và coi như trục xuất quý vị. Nhưng mà phải giữ những cái hồ sơ đó, phải nói chung là quý vị là phải đóng vai trò nào đó rất là quan trọng, hay là quý vị có dính líu với khủng bố, hoặc là coi như cái sự hiện diện của quý vị sẽ có nguy hiểm tới an ninh của nước Mỹ.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Chúng ta bắt đầu trả lời câu hỏi vì câu hỏi quá nhiều. Câu hỏi đầu tiên, đang đợi thẻ xanh 10 năm có thi quốc tịch được hay không? Chồng có quốc tịch và em đã ở Mỹ 3 năm.
Dạ thưa chị, thông thường những cái trường hợp như vậy đó, tới lúc mà quý vị đang xin cái 751 mà cái đã đủ 3 năm rồi, Khanh lúc nào Khanh cũng nói cái thân chủ là khai cái đơn N400 đi, tại vì một khi mình khai cái đơn N400 á, mình bắt sở di trú họ phải coi như là process cái đơn 751 và cái N400 liền, và coi như họ phải thúc đẩy cái quá trình đó cho nhanh để mà coi như là quý vị có đủ thời gian để mà quý vị xin cái nhập tịch luôn. Nên chị đừng có đợi tới lúc nào mà sở di trú cấp cái thẻ xanh vĩnh viễn là chị sẽ xin nhập tịch. Chị chỉ đợi lúc nào chị đủ cái 3 năm hoặc là chị có thể khai trước đó cỡ 2-3 tháng, chị khai cái đơn N400 xin nhập tịch liền để mà coi như mình thúc đẩy sở di trú coi như họ duyệt hai cái hồ sơ song song luôn.
Dạ vâng. Thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp, hiện nay F2A được giải quyết tới năm nào rồi?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, F2A hiện nay bên Bộ Ngoại giao họ mới giải quyết tới ngày 8 tháng 10 năm 2016 ạ.
Diện L1 thì sao thưa luật sư, tiến trình của L1 tới nay như thế nào?
L1 thì nếu mà quý vị có đủ coi như tài liệu về vấn đề quý vị đã làm cho công ty nước ngoài ít nhất là 1 năm trong vòng 3 năm vừa qua, và công ty nước ngoài là công ty mẹ đẻ hoặc là công ty anh chị em gì của công ty bên nước Mỹ, và quý vị cái chức vụ của quý vị là một là coi như là chức vụ CEO, CFO hoặc là managerial, thì quý vị có thể đề cử quý vị đi qua đi lại. Cái đó nó không có phải tiến trình như thế nào, nó chỉ đòi hỏi là quý vị có đủ khả năng và hai công ty bên nước Mỹ và Việt Nam có đủ cái liên hệ hay không để đưa quý vị qua lại thôi. Chứ cái đó trước giờ vẫn làm được. Nó không có thay đổi gì về L1 rồi.
Dạ, câu hỏi của ba Hòa Hưng. Con tôi xin thẻ xanh do vợ bảo lãnh chưa được phỏng vấn, nhưng hôm nay sở di trú cấp cho thẻ được đi làm 1 năm, vậy có được phỏng vấn thẻ xanh không?
Dạ thưa chú, tùy cái này tùy theo cái dạng mà bảo lãnh là như thế nào. Một khi họ cấp cho thẻ đi làm không có nghĩa là cái cuộc phỏng vấn sẽ coi như là đi theo liền. Tại vì cái này tùy theo cái cách là xin thẻ xanh ở đâu. Tại vì vấn đề một khi chú nói con của chú xin thẻ xanh mà được cấp cái thẻ đi làm có nghĩa con chú đang ở nước Mỹ. Thì tùy lúc mà con chú đang ở nước Mỹ và tùy nơi cái nơi mà chú nộp thẻ xanh xin, chú nộp cái đơn xin thẻ xanh ở đâu, và tùy nơi con của chú và cái người đứng ra làm đơn ở đâu, thì cái thời gian quý vị đợi có thể lâu hoặc ngắn, tùy.
Bảo lãnh F4-2007, thư chấp thuận tháng 9 năm 2010, bao giờ được đi?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới về vấn đề F4 họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 4 năm 2005. Nếu mà cái hồ sơ này 2007 thì nói chung phải đợi ít nhất cỡ 2 năm nữa, tùy theo cái ngày và cái tháng mà quý vị nộp cái hồ sơ.
Dạ vâng, Eric Nguyễn đang đi du lịch kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, thấy hiện bây giờ hồ sơ được báo là đã được chuyển qua cho Bộ Ngoại giao, như vậy có ý nghĩa như thế nào?
Thưa bạn, cái này nó hơi kỳ một chút, tại vì nếu mà bạn vào nước Mỹ và nói chung là mình xin cái đơn I-130 và 485 với sở di trú, thì không có lúc nào cái hồ sơ này không có được chuyển vào Bộ Ngoại giao, mà nói chung sở di trú họ sẽ lo cho bên này. Họ chỉ chuyển về Bộ Ngoại giao nếu mà quý vị đang ở nước ngoài đợi để mà vào nước Mỹ thôi. Nên vì vậy coi lại cái hồ sơ rồi hỏi lại câu hỏi giùm nhé.
Vâng, Thu tại Phạm, ba tôi bảo lãnh tôi diện F2B tháng 8-2013 đã chấp nhận, đã thử DNA, khi nào tôi được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, thì cái hồ sơ cái lãnh F2B bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 2 2012. Cái hồ sơ của chị tháng 8-2013 nói chung chị đợi ít nhất cỡ 1.5 năm nữa mới tới phiên của chị để mà coi như xin cái phỏng vấn để mà qua Mỹ.
Vâng, xin luật sư giải thích thẻ xanh 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm.
Dạ thưa, thẻ xanh 2 năm thì có, thẻ xanh 3 năm thì không có, thẻ xanh 10 năm coi như là loại thẻ xanh vĩnh viễn ạ.
Dạ.
Cái thẻ xanh 2 năm là cái loại conditional resident giống như hồi nãy Khanh với chị Trà My có nói. Cái thẻ xanh 3 năm thì chưa bao giờ có, Khanh cũng chưa bao giờ thấy. Còn thẻ xanh 10 năm thì có, và từ đó coi như là thẻ xanh vĩnh viễn cho mọi người.
Dạ, diện định cư EB3 hồ sơ chấp thuận I-140 được chuyển về NVC tháng 12-2016, tháng 2-2017 đi du lịch ở lại chuyển đổi I-485 tháng 5-2017. Đã được cấp thẻ đi làm và làm được 1 năm, nay vẫn đang chờ đợi I-485. hồ sơ ở Nebraska Center. Xin
cái vấn
hỏi
đề là
chắc chắn
theo...
hồ sơ này được phỏng vấn tại Mỹ để được cấp thẻ xanh hay không? Hay phải về Việt Nam phỏng vấn?
Nếu mà quý vị đã ở đây và quý vị đã xin coi như adjust cái status của quý vị thì cái cuộc phỏng vấn sẽ ở bên này. Ngay cái lúc này quý vị không nên quay về Việt Nam. Và tùy nơi quý vị đang ở đâu thì cái thời gian quý vị được gọi đi phỏng vấn nó sẽ kéo dài cỡ ít nhất là 18 tới 20 tháng nếu mà quý vị ở trong vòng khu Texas, Louisiana hay gì đó. Còn nếu mà quý vị ở một nơi nào khác thì nó có thể nhanh hơn, có thể 12 tới 15 tháng từ cái ngày lúc mà quý vị nộp cái đơn I-140. Mà quý vị phải, thì hình như là cái câu nói quý vị là I-140 đã được chấp thuận rồi đó. Thì bây giờ nói chung chỉ đợi Sở Di trú họ đưa ra cái ngày phỏng vấn thôi.
Vâng, quốc tịch Pháp lấy chồng Mỹ, làm hôn thú Mỹ rồi trở lại Pháp, sau đó bảo lãnh qua Mỹ. Vậy thì bây giờ hồ sơ được chấp thuận, bao lâu tôi mới có được visa nhập cư để qua Mỹ với chồng?
Dạ thưa chị, nếu mà cái hồ sơ của chị làm đúng theo hết cái quá trình đó, thì bởi vì chồng của chị là người có quốc tịch Mỹ, thì nếu mà làm đúng hết quá trình thì cỡ 12 tới 15 tháng là chị có mặt ở bên Mỹ rồi.
Dạ, nếu người bảo lãnh là vợ, nếu người bảo lãnh không đủ tài chánh, có phương pháp nào hợp pháp để hỗ trợ cho hồ sơ hoàn tất hay không, thời gian bao lâu?
À, dạ có, một là nếu mà quý vị không có đầy đủ tiền để bảo, là lương để bảo trợ tài chánh thì quý vị có thể dùng tài sản để mà thế chấp vào, nhưng mà cái cách tính toán nó hơi khó một chút, cái này không có thể nói gấp quá. Còn cái thứ hai, nếu không có thể nhờ một người khác để làm cái đơn bảo trợ tài chánh chung, cái người đó không có cần có sự quan hệ với quý vị, có thể là người dân nếu mà quý vị muốn. Và cái đó thì tùy theo cách quý vị làm việc thôi. Nếu quý vị tìm một cái người nào càng nhanh càng tốt và có đầy đủ số tiền thì quý vị có thể bổ sung hồ sơ liền. Còn nếu mà quý vị kéo dài lâu thì quý vị phải đợi lâu dài thôi.
Dạ, câu hỏi kế tiếp của bạn này là người ta có cho gia hạn thời gian để bổ túc hồ sơ hay không?
Một khi cái hồ sơ được qua bên trung tâm thì nó có hai trường hợp nhé. Một khi nếu mà quý vị đang ở đây mà quý vị xin, nó gọi là xin thẻ xanh qua Sở Di trú, mà quý vị cái người đang xin thẻ xanh ở đây á, thì nếu mà Sở Di trú hoặc quay ngược lại họ đòi bổ sung hồ sơ thì họ cho quý vị 87 ngày để mà nộp cái giấy tờ này. Trong vài trường hợp quý vị có thể xin Sở Di trú gia hạn thêm nữa, cho thêm 87 ngày nữa, nhưng mà cái đó rất là hiếm. Còn nếu mà quý vị đang ở nước ngoài mà đợi vào nước Mỹ á, mà đang cái giấy tờ hồ sơ quý vị đang làm với bên trung tâm thị thực, thì nói chung quý vị có một năm từ cái ngày mà cái hồ sơ được mở với trung tâm thị thực. Mà nếu mà trong vòng một năm đó không có, quý vị không có nói gì á, ít nhất là quý vị đợi tới tháng 11, quý vị gửi cho bên trung tâm thị thực một cái lá email hoặc là gọi với họ nữa. Và từ lúc đó trung tâm thị thực sẽ gia hạn thêm một năm nữa cho quý vị để mà làm cái hồ sơ. Thì nếu mà quý vị muốn, một là kéo dài cái hồ sơ hoặc không có đủ á, thì quý vị phải nhớ với trung tâm thị thực mỗi lần mà quý vị muốn gia hạn thêm á, quý vị đừng có đợi quá một năm. Có nghĩa là trước khi một năm hết hạn, quý vị gọi vào họ hoặc là gửi email cho họ thì họ sẽ gia hạn thêm một năm nữa.
Dạ, Kitty Hồ, hồ sơ của em gái được chồng có thẻ xanh bảo lãnh tháng 4 2017, làm sao để biết được hồ sơ được chuyển qua NVC?
Một khi hồ sơ được chuyển qua NVC, họ sẽ gửi lá thư về cho chị hoặc là họ gửi email về cho chị. Còn nếu không, chị có thể gọi cái số điện thoại của NVC để hỏi cái hồ sơ này đi tới đâu rồi.
Dạ, thẻ xanh đi về Việt Nam quá hạn, xin lại SB1 nhưng không đủ điều kiện để quay trở lại Mỹ. Bây giờ mở hồ sơ bảo lãnh lại, cho hỏi là sau này khi phỏng vấn nó có gặp khó khăn gì không?
Dạ thưa không, nhưng mà trước hết quý vị phải nhớ là quý vị phải lại lãnh sự quán để mình trả hoàn lại cái thẻ xanh cho thờ bên Mỹ, để mà họ coi như họ cắt cái hồ sơ cũ đi, để xong sau này quý vị đứng ra làm lại. Thì nói chung là tùy theo cái cách mà cái người đứng ra bảo lãnh và cái sự quan hệ của cái người đứng ra bảo lãnh. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ hỏi là đã có thẻ xanh mà coi như về Việt Nam quá hạn mà không có đi lại nữa, mà sau này coi như trả lại thẻ xanh, cái đó nó có ảnh hưởng về cái hồ sơ về sau hay không, thì cái câu trả lời sẽ là không. Nhưng mà cái vấn đề nó ảnh hưởng hay không là tùy, cái đó quý vị phải coi lại cái người bảo lãnh cho quý vị là ai. Có thể người ta, nói chung là tùy theo cái dạng bảo lãnh của quý vị, nhưng phần lớn là họ sẽ không có coi cái quá trình của quý vị coi như bỏ thẻ xanh như thế nào.
Vâng, câu hỏi của Vovo thường là có người nhà du lịch Mỹ ở lại kết hôn với người có quốc tịch Mỹ đang nộp I-485 để phỏng vấn. Người nhà có tiền án 36 tháng tù treo, đã xóa án tích. Án này đã cách đây hơn 15 năm. Xin hỏi nếu phỏng vấn tại Mỹ không cần nộp lý lịch tư pháp thì có truy ra được án tích
cái
đó hay không? Có bị
dạ,
ảnh hưởng tới việc phỏng vấn cấp
cái người nhà
không?
Có nghĩa là người bảo lãnh hay là người đứng ra để bảo lãnh à? Nếu mà cái người họ được bảo lãnh mà có tiền án là cho dù bị xóa phải báo cho Sở Di trú biết. Nếu không báo có nghĩa là đang gian lận. Còn nếu mà cái tiền án là của người đứng ra bảo lãnh thì tùy theo cái tiền án đó là như thế nào. Bởi vì nếu mà cái tiền án nó đụng tới về vấn đề xâm hại tình dục và trẻ em hoặc người lớn đó, thì những cái người bị cái tiền án đó thì họ không có thể đứng ra làm cái đơn A-130 được.
Dạ, tiền án đây là tàn trữ và lưu hành tiền giả?
Cái này là tùy theo người được bảo lãnh hoặc là người đứng ra bảo lãnh. Nếu mà người đứng ra bảo lãnh bị tiền án này thì sẽ không có ảnh hưởng. Còn người mà được bảo lãnh mà có cái tiền án này đó thì phải báo cho Sở Di trú biết, và tới lúc đó quý vị phải xin cái waiver, tại vì quý vị đã có cái tiền án này rồi. Mà nếu mà quý vị không báo cho biết trong cái lúc mà quý vị làm cái đơn I-485, có nghĩa là quý vị đang khai gian lận với Sở Di trú.
Thưa quý vị, là chúng ta cũng còn rất là ít thời gian, Trà My tranh thủ nha, mình nhanh đọc nhanh câu hỏi và xin luật sư cũng trả lời rất là nhanh gọn. Chồng tôi ở Mỹ 25 năm chưa thi quốc tịch, tháng 8 năm nay kết hôn với tôi xong thì nộp đơn thi quốc tịch. Như vậy thời gian bảo lãnh qua Mỹ khoảng bao lâu?
Thưa chị, nếu mà vậy thì chồng chị chưa có quốc tịch, có nghĩa chồng chị vẫn là người thường trú nhân. Và nếu mà chồng của chị vẫn là người thường trú nhân thì cái thời gian chị đợi ít nhất là cũng là 2 năm. Tại vì bây giờ Sở Di trú mới bên Bộ Ngoại giao họ mới dự tới ngày 8 tháng 10 2016. Còn nếu mà trong cái thời gian mà đang làm hồ sơ thì chồng chị thi nhập tịch xong, tới lúc đó chị có thể gửi cái đơn, chồng chị có thể gửi cái đơn nhập tịch lên cho, giống không phải cái đơn mà cái giấy nhập tịch đó, gửi lên bổ sung cái hồ sơ để mà đưa chị lên cái loại immediate relative. Nhưng mà vấn đề bây giờ chồng chị mới nhập đề đơn xin nhập tịch thì nói chung là cái thời gian chị đợi cũng ít nhất cỡ 2 năm mấy, tại vì nó không có đi nhanh hơn vậy đâu.
Dạ vâng, Nông Thị Hoa nghe nói hồ sơ di trú bây giờ Mỹ xét tới năm 2016, còn những người nộp sau đó thì tiếp tục chờ, có đúng hay không?
Thưa chị phải nói rõ là về dạng gì chị, tại vì có 4 năm loại dạng khác nhau để mà bảo lãnh. Về nếu mà chị nói người thường trú nhân bảo lãnh con cái hoặc là vợ chồng, con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình hoặc là vợ hoặc chồng thì yes, Bộ Ngoại giao họ mới duyệt cho những cái loại F2A tới ngày 8 tháng 10 2016, còn những cái dạng khác thì cái ngày nó sẽ khác rồi.
Dạ, Hà Việt đi du học ở lại Mỹ kết hôn, hồ sơ tháng 7 2017 bao giờ được phỏng vấn ở Houston thưa luật sư?
Dạ, nếu mà tháng 7 2017 thì Khanh nghĩ tới ít nhất cũng tháng 2, tháng 3 2019 quý vị mới gọi được phỏng vấn, tại vì nói chung là bên Houston là cỡ 20 tháng từ cái ngày mình nộp.
Dạ, chồng bảo lãnh vợ bao nhiêu năm thưa luật sư?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi chồng bảo lãnh vợ bao nhiêu năm, tùy theo cái vấn đề là người chồng có quốc tịch hay có thẻ xanh. Nếu có quốc tịch thì đợi ít nhất 15 tháng, còn nếu mà có thẻ xanh đợi ít nhất cũng là 2 năm rưỡi.
Dạ, mẹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi bao lâu ạ?
Dạ, mẹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi cũng tùy theo người mẹ có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh. Nếu mà mẹ có quốc tịch bảo lãnh con dưới 21 tuổi thì có thể đi liền, không cần phải đợi, và cái thời gian mà làm hồ sơ coi như khoảng 12 tới 15 tháng. Còn nếu mà mẹ bỏ co lãnh con dưới 21 tuổi mà người mẹ là người thường trú nhân á, thì cái thời gian đợi ít nhất cũng là 2 năm tới 2 năm rưỡi mới được đi.
Vâng, Dũng Trần qua Mỹ du lịch rồi kết hôn, về lại Việt Nam giải quyết công việc hết 6 tháng, bây giờ muốn xin bảo lãnh phải làm sao?
Thì nói ra làm cái đơn I-130 và phải qua trung tâm thị thực để mà làm quá trình còn lại. Có nghĩa là anh sẽ xin cái thẻ xanh của, anh sẽ xin dạng đi bảo lãnh vợ chồng mà anh ở nước ngoài. Có nghĩa là bên nước Mỹ phải lên điện cái đơn I-130 chấp thuận xong cái hồ sơ gửi qua bên trung tâm thị thực, và anh phải gửi hết những cái giấy tờ vào cho trung tâm thị thực và coi như là cái đơn bảo trợ tài chính. Tới lúc đó trung tâm thị thực đưa cái cuộc phỏng vấn, đưa hồ sơ về bên lãnh sự quán lên ngày phỏng vấn xong có visa mới qua Mỹ.
Và Nguyễn Lily diện F3 bao nhiêu năm thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà dừng F3 mà chị mà chưa có làm thì chị đợi ít nhất cũng là 12 năm 2 tháng.
Dạ vâng, Đăng Triều, hồ sơ F2B mới mở, xin hỏi sau khi phỏng vấn đậu visa rồi đăng ký kết hôn với vợ xong, em qua Mỹ có thẻ xanh, em lập hồ sơ bảo lãnh vợ liền có được không?
Dạ thưa em không hiểu câu hỏi, cái hồ sơ F2B mới phỏng vấn, cái hồ sơ F2B mới phỏng vấn xong, một khi chị cái người bảo lãnh được qua đây có thẻ xanh rồi thì yes, có thể quay ngược về Việt Nam lấy người vợ liền, không có cần phải đợi và có thể mở hồ sơ liền. Nhưng mà quý vị phải nhớ là đừng có cưới tới lúc nào quý vị có thẻ xanh xong mới quay về để cưới. Nếu mà trước khi đi quý vị cưới, nói chung cái hồ sơ F2B sẽ bị cắt đứt.
Dạ vâng. Steve Hoàng, ba của em ở quá hạn 6 tháng muốn qua lại Mỹ, cần làm thủ tục như thế nào?
Một là ở quá hạn dưới 6 tháng, hai là ở quá hạn hơn 6 tháng mà dưới 1 năm. Mà nếu mà ở quá hạn hơn 1 năm nữa là tùy. Còn vấn đề anh phải nói rõ ha, là ở quá hạn như kiểu nào mà nói 6 tháng không. Nếu mà bây giờ ba của anh ở quá hạn 6 tháng thì nói chung lúc mà ba anh quay về thì ba anh không có thể nào quay lại nước Mỹ trong vòng 3 năm tới. Và nếu mà ba anh muốn quay ngược lại nước Mỹ trong vòng 3 năm tới thì phải đợi ít nhất là cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi qua. Rồi xong mình phải xin với Sở Di trú coi như là cái đơn... Nếu mà xin cái visa đi du lịch đó thì phải đợi xin cái waiver, nó gọi là 212D waiver. để xin coi như miễn đi cái thời gian mình ở đây bất hợp pháp. Nếu mà sở di trú họ chấp thuận, bên Bộ Ngoại giao họ chấp thuận thì có thể cho ba của anh vào. Còn nếu không, ba anh đợi hết 3 năm rồi xong xin cái visa và chứng minh là ba anh đã ở nước ngoài quá 3 năm thì không có cần xin cái waiver đó, 212D2 đó, là xong thì không cần. Còn nếu mà ba anh ở quá hạn 1 năm thì phải đợi ở nước ngoài ít nhất là 10 năm để mà xin vào. Còn nếu mà muốn xin cái waiver thì đợi cỡ 9 năm ở nước ngoài 9 năm là xong mới xin waiver để mà vào nước Mỹ lại.
Vâng. Ngộ Phạm xin hỏi luật sư, có quốc tịch Mỹ về Việt Nam hồi hương ở lại 3 năm thì có bị mất cái quốc tịch Mỹ này hay không?
À, dạ thưa chú đặt câu hỏi, một khi chú có quốc tịch chú không có bao giờ mất quốc tịch cả. Chú có thể đi ở nước ngoài tới lúc mà chú mất luôn cũng không thành vấn đề. Nhưng cái vấn đề chú phải coi lại bên cái nước mà chú đang ở là có chấp nhận chú hay không thôi. Còn quốc tịch Mỹ thì nói chung chú không bao giờ mất nữa, trừ khi giống như cháu nói là một khi chú là khủng bố hoặc là chú là có nguy hiểm tới sự an ninh của nước Mỹ thì có thể thu hồi lại cái bằng quốc tịch của chú. Còn ngoài ra không có chuyện chú mất đâu.
Vâng, Minh Khánh Trương, thẻ xanh bảo lãnh được ba mẹ hay không ạ?
Thẻ xanh người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ.
Dạ, Thanh Đậu Chí mua đất đầu tư ở Mỹ trên 500.000 đô thì được thẻ xanh vĩnh viễn phải không?
Dạ thưa không.
Hỏi tỷ lệ thành công của người Việt dành cho diện EB3 unskilled worker là bao nhiêu?
Cái này nói chung nó khó rồi, đưa một cái tỷ lệ tùy theo cái quá trình của quý vị làm việc, tùy theo cái nghề nghiệp mà cái hãng bên này họ đưa ra và tùy theo cái kinh nghiệm của quý vị có. Nếu nói không có ai mà đưa ra một cái tỷ lệ được cả. Xin lỗi như bạn đặt câu hỏi nhé.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều và cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình. Rất là nhiều những câu hỏi dành cho luật sư Khanh. Nhưng mà xin phép hẹn lại quý vị vào tuần tới nha, tối thứ năm tuần tới cùng giờ với luật sư Khanh Phạm trên đài VOA ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng ta phải tạm thời khép lại chương trình tại đây và xin hẹn gặp nhau vào tối thứ năm tuần tới thưa luật sư Khanh.
Dạ, cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA đã tham gia với chương trình này. Xin kính chào quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lê Tâm hỏi: Kính thưa bác sĩ, cháu năm nay 28 tuổi, cách nay khoảng 2 tháng cháu bị co giật mí mắt liên tục. Sau đó khoảng nửa tháng thì hết giật, nhưng hiện tại mỗi khi cháu chớp mắt thì cơ mặt bên trái bị giật, kéo theo cả cơ môi bên trái cũng bị giật theo. Hiện tại cháu chưa đi khám ở đâu cả, vậy bác sĩ cho cháu hỏi bệnh của cháu nên đi khám ở đâu và điều trị như thế nào, được không ạ? Cháu cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời về một cái hiện tượng gọi là đông chuyển động những cái cơ ở trên mặt, thì có thể tạm dịch ngắn là cái hiện tượng đông động ở trên mặt. Từ tiếng Anh người ta gọi là facial synkinesis. Thì syn có nghĩa là cùng với nhau, kinesis có nghĩa là nó nhúc nhích, nó cử động. Thì bây giờ chúng ta vào một số chi tiết về cái cơ thể học ở trên những cái cơ ở trên mặt. Thì những cái cử động ở cơ trên mặt chúng ta nó phụ trách cái và những cái biểu lộ những cái nét mặt khác nhau, ví dụ như cười, nhăn mặt hay là hút gió, và nó được điều khiển do cái dây thần kinh mặt, facial nerve. Đây là cái dây thần kinh sọ số 7, và nó có một dây ở bên phải và một dây ở bên trái. Thì cái dây thần kinh số 7 này nó phần lớn nó phụ trách những cái vận động, và có từ 5 cho tới 10.000 những cái sợi thần kinh li ti nó đi từ trong não bộ. Nó đem mệnh lệnh từ não bộ, nó đi ra khỏi cái cuống não và nó đi ra thoát ra khỏi cái hộp xương sọ ở một cái lỗ ở phía dưới cái lỗ tai của chúng ta. Và sau đó thì nó đi về hướng phía trước mặt và nó chia thành 5 cái nhánh thần kinh đến những cái cơ, những cái muscle liên hệ ở trên mặt. Thì cứ trên cái 20 cơ mỗi bên mặt của chúng ta, ví dụ như cái cơ làm cho cái lông mày nó nhúc nhích, thì nó có cái cơ nó làm cho mắt, mí mắt nhắm lại, có cái cơ nó cử động ở chung quanh cái miệng. Thì nói chung là những cái cơ phụ trách những cái expression, những cái biểu hiện trên cái khuôn mặt của chúng ta. Và mỗi cái biểu hiện nó đòi hỏi một cái sự phối hợp tinh tế cùng một lúc hay là theo thứ tự thời gian giữa các cái cơ đó. Và ở đây thì vị thính giả mỗi lần chớp mắt bên trái thì má và miệng và cũng phía bên trái đó cũng giật theo. Thì cái hiện tượng một cái số cơ nó chuyển động, nó không có cố ý, mình không có cố ý, nhưng mà nó đi kèm theo một cái chuyển động cố ý. Trong trường hợp này là chuyển động cố ý là chớp mắt. Mà những cái hiện tượng cái kia không có cố ý mà cứ kèm theo mặc dù mình không muốn như vậy. Thì đó là chúng ta gọi là synkinesis. Chúng ta đã nói là cùng, và kinesis là chuyển động. Và cái synkinesis này nó thường xảy ra sau khi cái dây thần kinh sọ số 7 là cái dây thần kinh mặt nó bị tổn thương. Và trong cái quá trình phục hồi đó thì cái hiện tượng này nó xảy ra. Bây giờ tôi xin trích một cái bài hướng dẫn của một cái cơ quan chuyên môn về cái vấn đề này ở bên Anh. Thì người ta tổng một cái số điểm người ta nêu ra là sao? Là người ta hỏi ví dụ như là câu hỏi là đồng đồng, cái synkinesis là gì? Thì cái nó có nghĩa là cái sự phát triển những cái chuyển động ở trên mặt được liên kết với nhau, hoặc là những cái chuyển động không có mong muốn, là như trong trường hợp chúng ta bàn ở đây. Và chứng này nó phổ biến và xảy ra ở phần lớn những cái người đang phục hồi từ bệnh liệt mặt là facial paralysis bị kéo dài. Thì bây giờ cái chứng này khi mà mình đứng người ngoài mình nhìn vô, hay là cái người bệnh nhân họ thể sẽ cảm thấy như thế nào? Thì khi mà quan sát chúng ta thấy chỉ có nửa mặt nó bị ảnh hưởng của cái synkinesis này. Và các khu vực thường bị ảnh hưởng nhiều nhất là cái khu vực mà mắt, ở má, ở cằm và ở cổ. Và synkinesis có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Thì sau đây là một số ví dụ về cái cách thức mà nó biểu lộ và cái người bệnh nhân họ cảm nhận như thế nào. Thì nên nhớ là cái này nó chỉ xảy ra ở một phía bên trái hay bên phải của cái khuôn mặt thôi. Và chúng ta nếu mà chúng ta so sánh một bên này với cái bên còn nguyên vẹn bên kia thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng này nó rõ ràng hơn. Thì cái người bệnh có thể nhận thấy con mắt của họ thu hẹp lại khi mà họ cười. Ví dụ mình chỉ muốn cười thôi nhưng mà con mắt mình không kiểm soát được, nó thu nhỏ lại, nó nhíu lại. Hay là má của cái bệnh nhân, một bên má nó nâng lên khi mà cái người đó nhắm mắt, thì tương tự như cái trường hợp của chúng ta ở đây. Và có thể thấy những cái cơ cổ của cái người đó siết chặt lại hay là căng lên khi mà họ cố gắng hút gió hay là hít sáo. Hay là cái mặt họ co giật, đặc biệt là ở má và đôi khi ở cằm. Thì cũng là một cái hình thức đó, synkinesis. Và các cái cơ trên mặt, kể những cái cơ trên trán có thể trở nên căng thẳng, gây đau ở trên mặt và đôi khi họ làm cho cái người bệnh họ nhức đầu. Và một số người họ nhận thấy khi họ ăn thì họ chảy nước mắt, nước mũi là vì những cái tuyến nước mắt với lại cái vấn đề những cái tiết ở trong mũi nó cũng bị ảnh hưởng của những cái của cái dây thần kinh số 7. Và nhiều trường hợp khi thư giãn thì khi mà người đó họ không có biểu hiện một cái cử động nào trên mặt, họ đang thư giãn, thì từ nó nửa mặt phía bị ảnh hưởng có thể nếp nhăn má sâu hơn, gò má có thể cao hơn và cái khóe mắt hẹp hoặc là khóe miệng nó kéo lên. Và cơ thì bị mình tưởng là cái cơ đó nó là yếu đi, nhưng mà thực sự thì chúng co chặt và hoặc là vật cứng và thấy khó nhúc nhích. Bây giờ các triệu chứng như thế nào? Thì thứ nhất là cái trương lực, là cái tone ở trong những cái cơ mặt của cái người bệnh nhân nó cao hơn là bình thường. Và điều này có nghĩa rằng là mặc dù các cơ mặt bên cái nửa bên mặt bị ảnh hưởng, có vẻ thoải mái khi họ đang nghỉ ngơi, nhưng mà thực sự chúng ở trong một cái tình trạng co rút liên tục và nhiều hơn ở phía mặt bên kia. Thì khi mà người bệnh cố gắng nhúc nhích, thì chúng có thể làm việc gấp đôi hoặc gấp ba lần so với bên nửa mặt còn nguyên vẹn. Thứ nhì nữa là cái cơ nó ngắn và ở trong cái tình trạng căng cơ, và những cái cơ mặt có thể trở nên ngắn lại và chặt chẽ vì chúng luôn luôn làm việc quá sức. Cơ bắp làm việc quá sức trở nên ngắn và chúng cứng, khiến cho chúng khó di động, nhúc nhích khi bạn muốn biểu lộ một nét mặt nào đó. Cái mặt mình có vẻ giống như là cứng nhắc, mặc dù là mình không có cố tình như vậy. và những cái chuyển động liên kết coordinated movement, thì cái dây thần kinh mà mặt nó đang phục hồi, nó được xung quanh cái dây thần kinh nó có một cái insulation, một cái lớp cách điện để cho cái điện truyền dẫn trong cái dây này nó không có ảnh hưởng qua cái dây bên kia, trong cái sợi bên kia. Thì trong khi những cái dây thần kinh nó vừa hồi phục thì cái vấn đề cách điện, cái insulation nó kém, dẫn đến những cái mệnh lệnh di chuyển gửi đến một cái cơ cụ thể nào đó thì nó lại được cơ khác tiếp thu và nó làm cho cái cơ đó chuyển động. Thì hậu quả là nhiều hơn một cơ nó chuyển động cùng một lúc. Ví dụ chúng ta chỉ điều khiển muốn ý muốn co một cái cơ đó thôi, nhưng mà sẽ có những cái cơ khác nó cử động theo. Là ví dụ như chúng ta đã đưa ra cái trường hợp cái người đó đang mỉm cười thì cái con mắt nó bị đóng lại. Và theo thời gian những cái chuyển động liên kết này trở thành một cái thói quen, và mặc dù các cái dây thần kinh đã phục hồi thì những cái chuyển động này, cái chuyển động thường xuyên và bất bình thường nó vẫn tồn tại. Một cái điểm khác nữa là cái vấn đề nó giảm cái sự phối hợp ở giữa những cái cơ. Chúng ta thấy là những cái cơ nó cần phải có một cái phối hợp với nhau. Thì sau bất kỳ chấn thương nào thì khó có thể là phối hợp vận động và của những cái cơ đúng như trước. Và cái cơ bắp có xu hướng làm việc cùng một lượt hơn là làm công việc riêng rẽ của nó. Có nghĩa là cái cơ này nó co rồi nó, và cái kia co nó tách rời nhau, nhưng mà có thể khi cái này co thì nó cứ kéo cái kia co theo. Và cái rối loạn nữa là trong cái trình tự chuyển động của nó kém hơn trước. Trong từ tiếng Anh người ta gọi là poor movement sequencing, là cái này trước cái thể sau thì nó theo cái nhịp nhàng thì nó không còn như vậy nữa. Sau khi chấn thương, cơ thể của cái bệnh nhân có xu hướng nó quên đi những cái chuyển động nào sẽ xảy ra trước tiên, cái chuyển động nào nó sẽ xảy ra sau, và tất cả sẽ xảy ra như là một cái chuyển động đồng loạt trong không có tự nhiên. Thì đôi khi các cơ bắp không đúng lúc có thể là kéo hoặc là nó chống lại những cái cơ bắp đang xảy ra đúng lúc và ngược chiều với nhau, thì kết quả là không có chuyển động nào, là vì khi mà cái này nó kéo thì cái kia nó kéo ngược lại, và hai cái tác dụng đó nó hủy lẫn nhau. Và một điểm khác nữa là có những cái chuyển động áp đảo, là ví dụ như là cái phía mặt không có bị tổn thương, hoặc là cái bắp cơ nào đó nó không có cơ, co lại không có đúng lúc, nó thể mạnh hơn những cái cơ mà chúng ta muốn điều khiển cho nó co, cho nó chuyển động. Thì cái ví dụ như là mình đang muốn đẩy cái má mình lên phía bên này thì cái phía bên kia nó kéo mạnh quá hơn, làm cho khi mà cái kết quả là một cái động tác làm cho cái khuôn mặt nó bị méo mó. Thì bây giờ chúng ta có thể làm gì để cải thiện cái synkinesis này? Thì người ta khuyên là chúng ta đến một cái chuyên gia gọi là trị liệu về ngôn ngữ, hoặc là chuyên viên vật lý trị liệu có kiến thức chuyên môn về cái phục hồi chức năng ở mặt. Tôi nói cái này, cái title này nó dài, từ tiếng Anh người ta gọi là speech and language therapist, là những cái người họ chuyên môn về dạy cái cách nói, cách phát âm, và những cái hoặc là cái người physiotherapist mà họ có những cái kinh nghiệm, họ có những cái kiến thức được huấn luyện về cái phục hồi cơ năng của mặt. Chúng ta nên để ý này, chứ không phải chúng ta cứ làm đại hay là chúng ta chích vào hay là châm cứu vào, mà nếu mà cái người đó họ không có kinh nghiệm thì có chừng cái kết quả nó sẽ còn tệ hơn cái hiện trạng bây giờ. Thì bác sĩ trị liệu của bệnh nhân sẽ giải thích về cái hiện tượng synkinesis, cũng vì lý do đó mà chúng ta đi vào chi tiết như là hôm nay. Và họ sẽ giải thích cho bệnh nhân những cái nguyên nhân của cái bệnh này. Họ cũng như là xác định những cái cơ nào thì ở trong cái người bệnh, trường hợp người bệnh đó đang hoạt động bình thường trong quá trình của một cái vận động. Ví dụ như trong người bệnh ở đây họ chớp mắt được, hay là cái người đó họ cười, họ hút gió được. Và do đó những cái cơ nào nó không cần thiết là phải co cùng một lúc, chuyển động cùng một lúc, nó đang can thiệp vào cái cử động chính mà cái người bệnh nhân thật sự muốn. Và người ta cũng nhắc rằng là tránh đi đến những cái người không có thông thạo về phép trị liệu này, vì thì tập sai có thể là làm cho cái tiếng này nó tệ hơn trước. Thì có thể là cái người chuyên viên đó họ sẽ lập cho mình một cái chương trình tập những cái cơ tại nhà mà đáp ứng với những cái nhu cầu đặc biệt của cái cá nhân đó. Và trong một số trường hợp có thể cần đến điều trị bằng tiêm cái chất gọi là botulinum, chất Botox, để mà làm giảm những cái hoạt động của các cơ synkinetic và làm cân bằng những cái chuyển động của các cơ mặt. Và nói về cái độc tố botulinum vào chích vào bắp thịt ở mặt, thì người cũng có thể là dùng hướng dẫn bằng cách đo điện ở những cái cơ nào nó vận động, cơ nào không thì người ta chích vào những cái chỗ cần thiết. Và về biến chứng, chứng có thể xảy ra nếu chích cái botulinum thì như là sụp mí mắt, méo mặt hay là yếu cơ mặt hay là thường. Và những cái biến chứng này thì thường thường nó chỉ tạm thời mà thôi. Thì cho đến nay cái chích botulinum atoxin hay là ví dụ như là Botox là một cái biện pháp hữu hiệu nhất. Thuốc do một cái con vi khuẩn sản xuất và chích vào cái cơ liên hệ làm cho gián đoạn truyền dẫn thần kinh từ cái dây thần kinh qua cái cơ và làm cho cái cơ đó tê liệt. Và cái cơ chế là tại vì cái sự sản phóng thích của cái chất acetylcholine nhờ trung gian của canxi vào cái khớp mà nối liền cái khớp đây là cái khớp giữa cái dây thần kinh và cái cơ bắp thịt cái cơ đó thì nó đã bị ức chế. Và thông thường người ta thì chỉ dùng những cái mục đích thẩm mỹ, người ta xóa các vết nhăn ở trên mặt. Và trong trường hợp này thì các cơ ở mặt mà mình không có muốn nó giật thì nó sẽ không có giật nữa. Và sau 3 cho tới 5 ngày bệnh nhân sẽ cảm thấy thuyên giảm và thuốc tác dụng được 3-6 tháng thì hết tác dụng. Và nhiều người thì tác dụng lâu hơn và nhiều mấy tháng thì phải chích lại một lần. Thì nhưng mà ở cái điểm này thì tôi cũng xin nhắc thêm là tôi đọc ở trong báo thì thấy cũng nhiều nơi người ta dùng cái thuốc Botox hay là thuốc botulinum giả. Và cái đó cũng chúng ta phải cẩn thận. Và thứ nhì nữa là chúng ta cũng phải nên nhớ nếu mà xài thuốc, một cái thuốc mà có mạnh lực như là botulinum thì nếu mà mình không biết xài thì mình đừng có nên dùng. Hay là cái người áp dụng cho mình nếu mà cái khả năng họ không thì thà là mình đừng có đi chữa còn hơn. Nếu mà mình chữa có thể là làm cho bệnh nặng hơn hoặc là những biến chứng mà không có kiểm soát được. Thì tóm lại trước hết nếu mà cái biến chứng không có thuyên giảm sau 3 tháng thì nên nhờ bác sĩ thần kinh khám xem mình bị bệnh gì. Bác sĩ thần kinh là neurologist, những cái người lo về cái vấn đề thần kinh. Và bác sĩ có nghĩ rằng là trước đây mình có bị chứng dây thần kinh số 7, Bell's palsy hay không? Nếu mà bác sĩ quan sát thấy chứng đồng ý với cái nhận xét của chúng ta là đây là một cái hiện tượng synkinesis, ở Việt Nam người ta gọi là đồng là nó cùng nhúc nhích với nhau đó, thì bác sĩ sẽ giới thiệu với những cái chuyên gia vật lý trị liệu chuyên về mặt thích hợp. Một số người đã nghĩ tới dùng châm cứu, nhưng mà ở điểm này cũng nên dè dặt và nên chọn người kinh nghiệm về cái loại bệnh này. Và nói chung người ta khuyên là không có nên dùng những cái dòng điện để châm cứu trong những cái trường hợp này. Chúng ta đã bàn đến Botox có thể giúp làm giảm những cái chuyển động ngoài ý muốn trên mặt đi kèm những cái chuyển động có ý thức. Nhưng mà phải cần người có được huấn luyện và kinh nghiệm, người ta dành về những cái cơ chế của những cái cơ bắp thịt, những cái cơ ở trên mặt. Chứ không có phải là cứ chích như bình thường trong những cái trường hợp chích để cho cái người mặt bớt nhăn. Và xin nhắc lại tất cả những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và có quyết định cần thiết. Xin cảm ơn. Quý vị có nếu mà muốn có một cái ý niệm thì có thể lên YouTube, trên web, trên Internet và xem một cái video. Nếu mà chúng ta đi tìm, nó tên là Management of Synkinesis, là cái cách giải quyết cái vấn đề mà bị đồng đấy như thế nào, và cái đó cũng có thể giúp hướng dẫn cho một số trường hợp mà nếu không chúng ta không có cái người nào để mà tham khảo hay là để mà giải thích vào chi tiết hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.